chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung chương 6 của luật đất đai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo chương 6, thu hồi đất, trưng dụng đất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điều 80. Căn cứ điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. 1. Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải căn cứ quy định tại Điều 78 hoặc Điều 79 của luật này, đồng thời phải thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. B. Dự án đã có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. C. Dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. D. Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 84 của luật này trong trường hợp thu hồi đất liên quan đến quốc phòng an ninh. 2. Trường hợp dự án quy định tại khoản 1 điều này có phân kỳ tiến độ sử dụng đất, thì thu hồi đất theo tiến độ của dự án đầu tư được xác định trong văn bản chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư dự án. 3. Điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng là phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và việc bố trí tái định cư theo quy định của luật này. 4. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 26 và khoản 27 điều 79 của luật này phải đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này và để tạo quỹ đất do nhà nước đầu tư để quản lý khai thác hoặc giao đất cho thuê đất cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Điều 81. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. 1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được nhà nước giao cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. 2. Người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm. 3. Đất được giao cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền. 4. Đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, mà người được giao đất cho thuê đất không được chuyển nhượng tặng cho theo quy định của luật này. 5. Đất được nhà nước giao quản lý mà để bị lấn chiếm. 6. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. 7. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục. Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 8. Đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại. 9. Các trường hợp quy định tại các khoản 6, 7 và 8 điều này không áp dụng đối với trường hợp bất khả kháng. 10. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 82. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng. 1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật bao gồm: A. Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, bị giải thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. B. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người nhận thừa kế sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân sự. C. Đất được nhà nước giao cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất. D. Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. D. Thu hồi đất trong trường hợp đã bị thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. 2. Người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất. 3. Các trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn khả năng tiếp tục sử dụng bao gồm: A. Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, đất khác trong khu vực bị ô nhiễm môi trường không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định. B. Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người, đất khác bị sạt lở, sụt lún bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác mà không còn khả năng tiếp tục sử dụng. 4. Thu hồi đất đối với các trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 1, điều 48, điểm D và điểm D, khoản 1, điều 181 của luật này. 5. Việc thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này phải dựa trên căn cứ sau đây. A. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm D khoản 1 điều này. D. Văn bản thu hồi rừng đối với trường hợp quy định tại điểm D khoản 1 điều này. E. Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. G. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. 6. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 83. Thẩm quyền thu hồi đất và xử lý trường hợp thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất với tài sản công. 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quyết định thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại Điều 81 và Điều 82 của luật này. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây. A. Thu hồi đất thuộc trường hợp quy định tại Điều 78 và Điều 79 của luật này, không phân biệt người sử dụng đất, tổ chức cá nhân đang quản lý, chiếm hữu đất. B. Thu hồi đất đối với hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc trường hợp quy định tại Điều 81 và Điều 82 của luật này. 3. Trường hợp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản công thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của luật này thì không phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Điều 84. Trường hợp thu hồi đất liên quan đến quốc phòng an ninh. 1. Trường hợp thu hồi đất quốc phòng an ninh đã có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là đất để chuyển giao cho địa phương thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng quy định tại Điều 79 của luật này, thì phải có sự thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với đất an ninh. Trường hợp không thống nhất ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 2. Trường hợp phải thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc thu hồi đất và phải cập nhật khi rà soát điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật sau khi được thực hiện. 3. trường hợp phải thu hồi đất quốc phòng an ninh, tài sản gắn liền với đất để chuyển giao cho địa phương thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, nhưng diện tích đất dự kiến thu hồi chưa được xác định trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là đất chuyển giao cho địa phương, thì thực hiện theo quy định sau đây. A. Dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật về đầu tư, thì sau khi Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc thu hồi đất quốc phòng an ninh tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án. B. Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật về đầu tư, thì Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc thu hồi đất quốc phòng an ninh, tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án, cùng với việc xem xét quyết định phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. C. Dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, với Bộ Công an đối với đất an ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc thu hồi đất quốc phòng an ninh, tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án trước khi quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. D. Diện tích đất thuộc các dự án quy định tại các điểm A, B và C khoản này sau khi thu hồi phải được cập nhật khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 85. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng. 1. Trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải gửi văn bản thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nếu có, biết chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Nội dung thông báo thu hồi bao gồm lý do thu hồi đất, diện tích, vị trí, khu đất thu hồi, tiến độ thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, kế hoạch di dời người dân khỏi khu vực thu hồi đất, kế hoạch bồi thường hỗ trợ tái định cư. 2. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 điều này, thì Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn quy định tại khoản 1 điều này. 3. Người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. 4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được công bố công khai, người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải chấp hành quyết định thu hồi đất. 5. Hiệu lực của thông báo thu hồi đất là 12 tháng, tính từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của chương 6, Luật Đất đai. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo chương 6, Thu hồi đất, trưng dụng đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục này lần sau.